This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay ca cẩm về thời tiết thì cũng bằng thừa, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, hôm nay đó thời tiết đẹp lắm anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả. Nhưng mà hơi gió mạnh lắm. Buổi sáng nếu mà quý vị nào mà đứng ở một cái chỗ nào trống đó, mở cửa xe đó, thì cái gió nó thổi nó làm cản rất là nặng. Vì vậy mà quý vị ra ngoài đường cũng hết sức là cẩn thận vào ngày hôm nay và ngày mai. Mặc dù là thời tiết buổi sáng thì hơi lạnh, nhưng mà chúng ta chỉ có lạnh ngày hôm nay thôi. Rồi buổi trưa nó lên cao tới 61, ngày thứ 6 thì lên tới 71, ngày thứ 7 lại tăng thêm 10 độ nữa là 81. Nhưng mà ngày Chủ nhật có thể sẽ có mưa vào buổi chiều, nhưng mà không có lạnh lắm. Rồi ngày thứ 2 cũng có nhiều mưa lắm. Nghe nói là mưa sẽ cả ngày trong cái ngày thứ 2. Thưa quý vị, mùa này là mùa thuế rồi. Thành ra là trên trang trong về mục thương mại của tờ Dallas Morning News nói khá nhiều về thuế. Cơ quan IRS họ phỏng định là có khoảng chừng 26 triệu người sẽ nhận về tiền thuế tax credit trong năm ngoái, đó là 65.6 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là trung bình có khoảng chừng một gia đình họ có thể nhận được là 2.400 đồng tiền thuế refund hoặc là tax credit, lên cao tới cả 6.000 đô. Tuy nhiên là một trong số 5 người lao động thì họ hội đủ điều kiện, nhưng mà họ lại không có nắm lấy cái cơ hội này để mà có thể nhận được cái tiền refund cho mình. Cái lý do đó thì nhiều lắm. Theo như là các bản tin cho biết thì bởi cái quy định về luật thuế nó cũng tương đối khá là phức tạp, mà cần phải biết như thế nào để mà có thể hội đủ cái tiêu chuẩn để mà có thể nhận tiền thuế. Cơ quan IRS họ có dự trù đó là bất cứ ai nếu mà cái lợi tức hàng năm của họ dưới 54.000 đô thì cái cơ hội họ có thể nhận được tiền thuế refund rất cao. Và cái credit để mà có thể nhận được thì cái việc mà earned income credit có nghĩa là cái tiền mà những người lao động đóng thuế rồi sau đó được nhận lại trở lại đó, thì nó chỉ áp dụng nhằm để mà giúp đỡ cho những người lao động có lợi tức thấp hoặc là lợi tức trung bình mà thôi. Còn những ai mà có hội đủ tiêu chuẩn, những người đóng thuế đó, thì những người đó là phải đi làm việc có lãnh lương, hoặc là họ là self-employed, tức là làm việc cho chính mình hoặc là làm việc nghề tự do, mà họ phải là khai thuế thì mới có thể nhận được cái tiền thuế tax credit của mình. Đặc biệt thì luật thuế nó cũng áp dụng cho những quân nhân của Hoa Kỳ, hoặc là các vị tu sĩ, hay là những người bị tàn tật. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần nhớ khi mà cần khai thuế. Nếu mà quý vị muốn lấy thêm tiền refund thì quý vị cũng phải chú ý đến cái vấn đề đó. Tuy nhiên muốn có những cái tiền thuế này thì đặc biệt là một số quý vị nghĩ rằng là mình đã đóng thuế lại hàng năm rồi thì mình có nhận được cái tiền gọi là cái earning income credit được hay không. Nó vẫn nhận được, nhưng mà tại vì cái số tiền mà mình đóng thuế nó cao hơn là cái số tiền mình lẽ ra mình nhận được, thì nó phải cấn qua trừ lại thì mình còn dư bao nhiêu thì mình sẽ đóng. Những ai mà sống những cái vùng quê cũng có những cái cơ hội khác với lại những cái người sống ở trong trong thành phố. Và những ai thuộc về những cái người mà gọi là Native American, tức là người mình gọi là mọi da đỏ đó, là cái người mà thổ dân của nước Mỹ đó, thì họ cũng hưởng được một cái phần khai thuế khác hẳn đối với là những người Mỹ khác. Còn một cái điều nữa là một số quý vị đang hưởng trợ cấp của chính phủ, những người mà tàn tật, thì họ cũng lo sợ rằng nếu mà mình lấy cái tiền refund khai thuế đó thì mình có bị mất quyền lợi hay là bị ảnh hưởng đến cái quyền lợi của chính phủ đã trao cho mình như là Medicare hoặc là food stamp hay không. Thì cái câu trả lời là không, là bởi vì cái tiền thuế mà chúng ta lấy về refund đó vào cuối năm đó, nó không có coi như là một cái lợi tức hay là thu nhập của cái năm đó, nếu mà mình tính nó về cái vấn đề mà hội đủ cái tiêu chuẩn để mà nhận những cái trợ cấp khác của chính phủ hay không, đã anh Khôi Nguyên và Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái tiền mà khai thuế mỗi năm mà lấy về thì ai thì cũng muốn mình lấy về nhiều hơn một chút. Tuy nhiên nó cũng phải còn thuộc tùy thuộc vào những cái khoản tiền khác mà chúng ta sử dụng cho năm đó. Và nhất đặc biệt rằng là cái thời gian này khi mà chúng ta khai thuế mà cái earned income credit đó khi mà lấy về thì chúng ta cũng phải xem đối với những người mà không có bảo hiểm Obamacare thì họ cũng rất là lo ngại là phải đóng một cái khoản tiền phạt thì nó cũng rất là khó cho những người này. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng là có những thay đổi sắp tới thì những cái người đi làm mà khai thuế thì cái earned income credit của họ sẽ lấy được về nhiều hơn. Hôm nay thì cũng một phần tin bên lề, chúng ta biết rằng Texas là một trong những tiểu bang lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ và có các cái thành phố lớn như là Houston, Dallas, Austin, San Antonio. Thì có một cái bản tường trình xác nhận mà ai cũng cảm thấy khá là vui, nhất là những cái người sống ở thành phố tại tiểu bang Texas là Austin của tiểu bang Texas hiện là thành phố tốt nhất để cho dân Hoa Kỳ sinh sống. Và cái điều này đã đẩy cái thành phố Denver, Colorado từ hạng nhất hồi năm ngoái thì năm nay xuống còn hạng nhì. Báo US News và World Report đã mở một cuộc thăm dò dân chúng trên toàn quốc Hoa Kỳ về thành phố nào chiếm ưu hạng để mà dẫn đến kết quả nói trên. Thì cả thành phố Austin lẫn Denver đều chiếm hạng nhất và hạng nhì năm nay. Bởi vì đây là những cái thành phố mà đều có tỷ lệ tội phạm thấp nhất, đạt các tiêu chuẩn cao nhất về nhà ở và lương bổng. Và cả hai đều là các đô thị đang khởi sắc trong thời gian này và những năm về sau. Dù giá sinh hoạt tại hai đô thị này đang lên vì số người đông đúc dẫn đến, tuy nhiên giá nhà trung bình cho các gia đình không có con cái tại Austin chỉ ở mức là 262.182 Mỹ Kim và ở Denver là 314.000 Mỹ Kim. Tại thành phố Austin thì thời gian trung bình để một người có thể đi đến chỗ làm của mình là mất 26 phút, trong khi Denver thì thời gian đó là 27 phút. Và vẫn theo cái tạp chí nói trên thì nhiệt độ trung bình về mùa đông tại Austin khá là lý tưởng là 50.6 độ F và so với nhiệt độ thấp hơn nhiều. Ở Denver thì nhiệt độ khá là thấp, chỉ có 31 độ vào mùa đông. Và US News và World Report cũng xếp hạng các thành phố dựa trên các cái số liệu về Sở Kiểm kê Dân số, cơ quan FBI, thống kê của Bộ Lao động và thứ hạng trong bảng đánh giá các trường trung học tốt nhất và các bệnh viện tốt nhất do tạp chí này thực hiện. Và trong tương lai thì thành phố Austin được dự báo cũng sẽ là một nơi mà rất là nhiều người đổ về, không riêng gì thành phố Houston và thành phố Dallas, mà tương lai thì thành phố Austin có thể là một trong những thành phố đông dân nhất của tiểu bang Texas hơn cả Houston và Dallas hơn.
Dạ vâng, thật ra thì thành phố Austin nói riêng cũng như tiểu bang Texas nói chung thì hiện tại đang thu hút rất là nhiều những người dân từ các tiểu bang khác chuyển về đây sinh sống và làm ăn. Bởi vì theo họ thì Texas đất rộng, người thưa và cơ hội phát triển thì rất là nhiều và đặc biệt giá nhà rẻ. Và thưa quý vị thì cũng có một phần tin liên quan đến nhà cửa được tờ Houston Chronicle nói trong phần trang trong của ngày hôm nay cho biết rằng là giá nhà gọi là single house đã được mua bán trong tháng Giêng vừa qua đã tăng lên. Và khi mà thời điểm mùa mua sắm cuối năm đã chấm dứt và giá về vấn đề interest tức là phân lời cũng tăng lên một chút thì mọi người đổ xô đi mua sắm nhà. Những người dân tại thành phố Houston trong tháng vừa rồi đã mua 4.080 căn nhà tại khu vực này, tăng 1.7% so với cùng kỳ năm trước. Đó là theo như số liệu của cơ quan Houston Association of Realtors tức là HAR công bố trong ngày hôm qua thứ Tư. Và những căn nhà được bán nằm ở giữa khoảng từ 500.000 đến 750.000 trong tháng Giêng vừa qua, tăng 17% so với năm ngoái. Tụ chung lại thì những nhà bán tại Houston đã tăng và hiện tại những ngôi nhà còn trống chờ chủ nhân mới cũng vẫn còn đang có. Và theo như một số chuyên gia thì cho biết rằng là mặc dù trong thời gian vừa qua, việc xây dựng nhà cửa đang có dấu hiệu chững lại, sau khi đã họ những home builder tức là những nhà xây cất đó họ lo sợ rằng bởi vì giá dầu chưa có thấy dấu hiệu khởi sắc trở lại nên họ sợ những người tiêu thụ sẽ không có nghĩ đến việc mua nhà trong thời điểm hiện tại. Và tuy nhiên thì theo như một số đánh giá cho biết rằng trong tháng Giêng vừa qua thì giá nhà cũng đã có nhích lên một chút. Và riêng về vấn đề phân lời thì cũng đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Phân lời mua nhà 30 năm thì là giá trung bình là khoảng 4.19% bắt đầu từ tháng 2 này. Và trong khi đó thì so với năm ngoái thì chỉ khoảng là 3.72%. Và đối với những ngôi nhà single house trong tháng Giêng vừa qua đã về giá đó thì đã tăng 4%, theo lên đến khoảng là 210.000 Mỹ Kim. Về tổng số tiền mà đã chi ra cho việc mua nhà trong tháng vừa qua cũng tăng 6.2%, lên đến là 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Mua những cái mức trung bình nhà rẻ nhất trên thị trường hiện tại là khoảng là 150.000, tức là giá dưới 150.000 một chút cũng có. Và thì đối với những cái townhouse hoặc là chung cư thì trong tháng Giêng vừa qua thì việc mua bán có giảm đi đôi chút, với khoảng 369 những cái townhouse hoặc là những cái condos đã được bán ra, giảm 5.4%. Giá thì trượt khoảng là 138.000 hoặc là dưới đó một chút. Và đây là những tín hiệu đáng vui mừng cho thị trường nhà đất tại Houston, bởi vì thì nhiều người hiện tại đã suy nghĩ đến việc mua một căn nhà để ổn định đời sống gia đình hơn là phải đi năm này qua năm kia chuyển từ nơi thuê mướn chỗ này qua thuê mướn chỗ khác. Và các nhà băng cũng đã có thể nói, mặc dù cái interest, cái phân lời nó tăng lên một chút, nhưng mà các nhà băng thì cũng có vẻ dễ dãi hơn cho những người mua nhà lần đầu, bởi vì giúp cho họ có được cơ hội sở hữu một căn nhà khá tốt. Thì đây là một tin vui đối với Houston và chắc là Dallas cũng vậy, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Khương Nguyên và quý thính giả. Bên Dallas bây giờ nhà cửa nó cũng rất là nóng, bất cứ một căn nhà nào mà ra mà đúng với cái giá của nó là nhiều người họ đôi khi họ phải trả giá cao hơn là cái giá mà người chủ muốn bán. Thành ra là nó cứ đẩy cái giá thị trường nó lên cao mãi mà thôi, không có biết tới khi nào thì cái giá nhà nó mới có thể chững lại. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì người dân Dallas khi mà làm chủ một cái căn nhà như vậy thì họ thấy là cái tài sản của mình nó tăng được ít nhất là cũng khoảng chừng cả tới 100.000, anh Khu Nguyên với như là anh Đăng Khoa và quý thính giả.
Wow, tăng lên như vậy thì đúng là thật sự. Nhưng mà nếu mà như vậy thì chắc là những người mua nhà mới thì có vẻ hơi khó khăn một tí. Tuy nhiên người ta nói rằng là an cư thì mới lạc nghiệp, thưa quý vị. Cơ hội để sở hữu một căn nhà nằm trong tay mỗi người, và chúng ta chỉ cần cố gắng thì chắc chắn trong tương lai gần đây, khi mà những nhà xây cất đang tập trung để mà xây dựng nên những ngôi nhà mới, thì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu một căn nhà. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng và Đăng Khoa cùng Khôi Nguyên. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và mến chúc anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng vui tươi, bình an, và xin hẹn lại với quý anh cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên.